Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi Chúa Giêsu sống lại, sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, thì trước hết người hiện ra với Maria Magdalene, kẻ đã được Chúa đuổi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng ở với người và nay đang buồn thảm khóc lóc. Họ nghe bà nói Chúa sống lại và bà đã thấy người, nhưng họ không tin. Sau đó, Chúa lại hiện ra dưới hình thức khác với hai môn đệ đang trên đường về miền quê. Hai ông trở về báo tin cho anh em, nhưng họ cũng không tin các ông ấy. Sau hết, Chúa hiện ra với 11 ông đồ lúc đang ngồi ăn. Chúa khiển trách các ông đã cứng lòng, vì các ông không tin những kẻ đã thấy người sống lại. Rồi người phán, các con hãy đi khắp thế gian rao giảng tin mừng cho muôn loài. Bài phúc hôm nay thì các anh chị thấy là nó gãy gọn lắm phải không? Nó chỉ là cái tường thuật là 3 lần Chúa hiện ra thôi, chứ không phải đi sâu vô chi tiết. Nhưng từng lần, chẳng hạn như là Chúa hiện ra với 3 thành phần. Thành phần thứ nhất đó là chị Mai Đệ Liên. Rồi thành phần thứ hai là 2 môn đệ đi Emmau. Thành phần thứ ba là 11 tông đồ. Đấy, ngắn gọn vậy thôi. Nhưng mà ở phúc âm Thánh Gioan á, ngày thứ 3 tuần bát nhật phục sinh á, thì nói rõ là Chúa Giêsu hiện ra với chị Mai Đệ Liên như thế nào. Rồi đến ngày thứ 4 đó, thì Thánh Luca tả rõ là Chúa Giêsu hiện ra với 2 môn đệ đi Emmau như thế nào. Và ngày thứ 5 cũng là Thánh Luca tả là các môn đệ đã được thấy Chúa như thế nào. Mỗi một bài nó đều rõ ràng những lần Chúa hiện ra. Nhưng mà ở phúc âm Thánh Marco, bởi vì là ngày thứ 7, ngày cuối cùng của tuần bát nhật, theo chủ đề là ta là sự sống lại. Rồi sau này, từ sau Chủ nhật thứ 2 phục sinh, thì chúng ta sẽ đọc suốt cho tới Chúa Thánh Thần hiện xuống, ta là sự sống. Đấy, đầu tiên là ta là sự sống lại, rồi mới tới ta là sự sống. Chứ Chúa không nói ngược lại, ta là sự sống và là sự sống lại. Chúa nói là ta là sự sống lại và là sự sống. Trong tuần bát nhật chúng ta đi sâu vào chủ đề ta là sự sống lại, với những cái bài rõ ràng là thuật lại việc Chúa hiện ra với từng trường hợp. Và hôm nay phúc âm Thánh Marco tóm lại 3 cái trường hợp mà chúng ta còn thấy được là ngày thứ 6. Phúc âm Thánh Gioan nói rõ cho chúng ta biết được là Chúa còn hiện ra với các thánh tông đồ lần thứ 3 nữa cơ mà. Lần thứ nhất không có Thomas, lần thứ 2 có tông đồ Thomas và lần thứ 3 với 7 môn đệ ở trên bờ hồ Tiberia khi các ông đi bắt cá cả đêm mà không được. Nhưng mà ở trong phúc âm Thánh Marco thì vắn tắt thôi, chỉ có 1 lần hiện ra với các thánh tông đồ thôi. Tuy nhiên chúng ta hãy để ý nha. Bài phúc âm này ngắn gọn như vậy đấy mà nhiều cái hay lắm của anh của chị ơi. Thú thật các anh ấy chị đó, em đã chia sẻ các anh ấy chị một điều đầu tiên mà em sẽ nói tới đây. Những điều sau á là hôm nay em mới khám phá ra. Em chia sẻ các anh chị ngay. Bởi vì mỗi lần đọc phúc âm nó đều khám phá ra cái gì lạ lắm các anh chị ạ. Trước hết là cái điều đầu tiên em đã chia sẻ rồi, đó là cái gì? Đó là chúng ta thấy 3 thành phần không? 3 thành phần Chúa hiện ra. Thành phần thứ nhất là giáo dân, đó là chị Mai Đệ Liên. Có phải không? Giáo dân rõ ràng. Rồi bây giờ tới thành phần thứ hai là gì? Là 2 môn đệ về Emmau. Môn đệ nhá, chứ không phải tông đồ. Thì môn đệ đây có thể hiểu được là thành phần tu sĩ, giáo sĩ. Mà giáo sĩ đó, đó là linh mục. Nhưng mà giáo sĩ đây không thuộc về hàng giáo phẩm, chỉ là assistant, chỉ là trợ tá cho giám mục mà thôi. Do đó nên kể như là thành phần môn đệ, chứ không phải là tông đồ. Rồi, thành phần thứ ba, đó là chính các thánh tông đồ, là thành phần phẩm chất, thành phần giám mục. Đấy, chúng ta thấy không? 3 thành phần rõ ràng. Bài phúc âm của Thánh Marco ngắn gọn nhưng mà nó rất là hay nếu chúng ta phân tách ra. Đấy là điểm mà em đã chia sẻ rồi. Đã chia sẻ rồi và kể ở cả trong cái bài em gửi đi cũng vậy. Em cũng chia sẻ cái điều đó rồi. Nhưng mà em mới update những cái em viết ngay hôm nay đây. Bởi vì em mới khám phá ra thêm những chi tiết mới ở trong bài phúc âm này. Các anh chị ơi, hai cái chi tiết mới ở trong bài phúc âm này là gì? Là cách Chúa hiện ra với từng trường hợp và cách Chúa tỏ mình ra với từng trường hợp. Vậy bây giờ, trước hết là cách Chúa hiện ra với từng trường hợp. Thì với Mai Đại Liên thì Chúa hiện ra ở ngay sau lưng của chị. Còn với hai môn đệ đi Emmau thì Chúa hiện ra bên cạnh các vị, chứ không ở đằng sau mà bên cạnh, nghĩa là đi đồng hành mà. Thế là bên cạnh chứ còn gì nữa. Còn ở trường hợp chị Mai Đại Liên thì chị phải quay lại thấy Chúa, có nghĩa là ở đằng sau chị. Còn khi Chúa hiện ra với các thánh đông đồ thì trực diện. Chúa không phải ở đằng sau hay là bên cạnh nữa, mà là trực diện. Chúng ta thấy không? Rõ ràng nhé. Em thấy, wow, hay. Có ba cách Chúa hiện ra với ba thành phần khác nhau. Một, ở đằng sau, đó là với thành phần giáo dân. Một là đi đồng hành với thành phần tu sĩ, giáo sĩ. Một là trực diện với các vị giáo phẩm. Rồi bây giờ, cái cách mà Chúa tỏ mình ra cho mỗi thành phần. Chúa hiện ra với mỗi thành phần đã khác nhau rồi. Thì bây giờ Chúa tỏ mình ra cho mỗi thành phần cũng khác nhau nữa. Tùy cái mức độ của họ, tùy cái cảm nhận của họ, tùy mỗi trường hợp. Vậy thì Chúa tỏ mình ra với Mai Đại Liên là giáo dân như thế nào? Bằng cách Chúa gọi đích danh tên của chị. Bằng cách Chúa gọi đích danh tên của chị. Thì có nghĩa là nó liên quan đến cá nhân của chị và nó có vẻ thân tình, đúng không? Nhưng mà với hai môn đệ thì sao? Với hai môn đệ thì Chúa tỏ mình ra bằng cách, bằng lời Ngài và bằng việc Ngài bẻ bánh. Chứ lời Ngài thì chưa đủ, mà còn bẻ bánh nữa thì các ông mới nhận ra Ngài. Bởi thế nên Chúa tỏ mình ra cho hai môn đệ đi Emmau bằng lời Chúa và bẻ bánh. Thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là Chúa tỏ mình ra cho các môn đệ đó, cho thành phần tu sĩ giáo sĩ đó, bằng nơi phụng vụ của Chúa. Mà phụng vụ đó là việc cử hành của giáo hội, có tính cách cộng đồng. Bởi thế nên chúng ta thấy không? Chúa tỏ mình cho hai vị, có nghĩa là cộng đồng. Phụng vụ chính là tác động của chung giáo hội, của cộng đồng. Bởi thế nên Chúa tỏ mình ra cho hai môn đệ đi Emmau với tính cách phụng vụ, có nghĩa là tính cách cộng đồng. À, hay không? Rồi, còn các thánh tông đồ thì sao? Khi Chúa tỏ mình ra cho các vị thì sao? Thánh Marco nói rõ, Chúa trách các vị, cứng lòng tin. Đấy, Chúa tỏ mình ra cho các đấng các bậc đó, chứ không thường đâu nhá. Có nghĩa là Chúa không cần chứng minh Chúa sống lại gì hết nữa. Chúa trách luôn, có nghĩa là ta sống lại rồi mà các ngươi không tin. Thì cái thứ nhất, sau đó Chúa sai các ông đi truyền giáo luôn, làm chứng. Đó, chỉ có các thánh tông đồ mới thật sự là chứng nhân của Chúa mà thôi, mà có phận sự, có sứ mạng chính yếu trong giáo hội, làm chứng nhân cho Chúa. Tất nhiên là giáo dân cũng như là thành phần môn đệ, tu sĩ, giáo sĩ cũng phải cộng tác vô nữa, chứ không phải chỉ có giám mục thôi. Chúng ta thấy rõ không? Ba cách Chúa hiện ra với ba thành phần khác nhau và ba cách Chúa tỏ mình ra cho ba thành phần khác nhau. Chúng ta thấy tuyệt vời, hay thật. Hôm nay em khám phá ra cái này và em chia sẻ ngay các anh các chị. Rồi, cái gì nữa? Chưa hết các anh các chị ơi, chưa hết. Bây giờ nhá, chúng ta thấy hai trường hợp của chị Mai Đại Liên với hai môn đệ đi Emmau. Sau khi được Chúa hiện ra rồi thì cái gì xảy ra? Cả hai trường hợp, chị Mai Đại Liên và hai môn đệ đi Emmau đều chạy về với các thánh tông đồ hết. Thì chúng ta cho là chị Mai Đại Liên là tông đồ của các tông đồ, có nghĩa là về báo tin cho các tông đồ biết Chúa sống lại thật. Tôi đã thấy Chúa. Nhưng mà hiểu theo một nghĩa khác đó, thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là tường trình cho các thánh tông đồ. Bởi vì các thánh tông đồ mới có quyền định đoạt được chị thật sự nhìn thấy Chúa hay không. Chẳng hạn như là bây giờ là có nhiều chuyện Đức Mẹ hiện ra đây đó. Thấy không? Đức Mẹ nào là khóc rồi chảy máu vân vân. Thì không phải là ai mà được cái ơn đó cái là tự nhiên là nó là sự thật đâu. Không có. Phải tường trình cho giáo hội công nhận nó mà là thật. Chứ không phải là lơ mơ mà cứ hết bà này đến bà kia rồi cứ tưởng tượng ra rồi cho nó là thật thì mọi người đều phải tin, giáo hội cũng phải tin. Không có. Phận sự của giáo dân được ơn đặc sủng gì Chúa hiện ra, mẹ hiện ra phải tường trình cho giáo hội hết. Để giáo hội quyết định. Do đó nên việc của chị Mai Thị Liên chạy về báo tin thì nó có hai tính cách. Tính cách đầu tiên, báo tin cho các thân đồng đồ biết được Chúa sống lại thật rồi đấy. Nhưng mà đồng thời cũng tường trình cho các thánh tông đồ để cho các ngài công nhận đó là đúng thật như vậy. Hai môn đệ đi Emmau cũng vậy, cũng phải chạy về tường trình cho các thánh tông đồ. Bởi vì các thánh tông đồ mới có thẩm quyền, đó là phẩm trật, là các vị làm chứng về Chúa Kitô cho Chúa Kitô. Và chỉ có các thánh tông đồ mới được Chúa trao quyền và trao chìa khóa nước trời cho thôi. Các con cầm buộc những gì ở dưới đất, trên trời cũng cầm buộc. Và cái này không phải chỉ cho riêng tông đồ Phêrô ở đoạn 16 thánh Matthew, mà còn cho cả các thánh tông đồ nữa. Ở đoạn Matthew 18, nghĩa là khi mà Chúa nói chung với các thánh tông đồ, Chúa cũng trao cái chìa khóa nước trời cho cả các thánh tông đồ, nghĩa là hàng giáo phẩm á, kể cả Đức Giáo Hoàng lẫn các đức giám mục đều có quyền quản trị giáo hội, có quyền giao giảng và có quyền thánh hóa. Còn giáo dân, tu sĩ, linh mục đều phải lệ thuộc vào quyền bính đó. Nếu đi ngược lại với quyền bính đó hay là chống lại quyền bính đó, đó là tách lìa ra khỏi giáo hội, không còn hiệp thông với giáo hội nữa, không còn nhận Chúa Giêsu là đầu của chúng ta nữa. Đó, chúng ta thấy cái bài phúc âm này nó sâu xa lắm chứ không phải là chuyện thường. Ngoài ra còn cái gì nữa? Còn một điểm nữa, em cũng khám phá ra chính ngày hôm nay đây, trong cái bài phúc âm này và từ cái bài phúc âm này. Nếu giáo hội là đàn chiên của Chúa Kitô, đấng là mục tử tốt lành đến cho chiên được sự sống và là sự sống viên trọn hơn, thì giáo hội cần được chân dắt bởi các vị mục tử là hàng giáo phẩm, tức là bởi phẩm trật có thẩm quyền trong giáo hội. Như thế có nghĩa là trong giáo hội, ngoài phẩm trật ra, còn đặc sủng nữa. Bởi thế nên chúng ta thấy bài phúc âm hôm nay không? Là có thành phần giáo dân, tu sĩ, giáo sĩ và thành phần giám mục. Đó là hai cấp trật khác nhau. Cấp trật mà giáo phẩm á, là để quản trị, là để giảng dạy, là để thánh hóa. Đấy, Chúa trao cho phẩm trật là như vậy. Nếu mà nói đến phẩm trật á, thì là nói đến giáo hội là đàn chiên của Chúa. Chúa là mục tử chăn dắt đoàn chiên. Và bây giờ thay cho Chúa là các vị giám mục và giáo hoàng. Nhưng mà giáo hội không phải chỉ có phẩm trật thôi, mà còn có đặc sủng nữa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì giáo hội không phải chỉ là đàn chiên, mà còn là nhiệm thể của Chúa Kitô nữa. Mà đã là nhiệm thể của Chúa Kitô đó, thì có nhiều thành phần, có nhiều chi thể. Và đã là nhiệm thể đó, thì phải có hồn sống. Chúa Kitô là đầu của nhiệm thể, nhưng mà hồn sống của nhiệm thể chính là Chúa Thánh Thần. Bởi thế nên, Chúa Thánh Thần đã làm việc đó, thì không phải là ở chỉ trên đầu thôi, ở cái mắt thôi, ở cái miệng thôi, ở cái miệng rao giảng, ở cái mắt coi sóc, ở cái đầu lãnh đạo, mà còn ở cả tay, ở cả chân, ở tất cả mọi sự trong con người. Có nghĩa là ở nơi cả giáo dân, ở nơi cả giáo sĩ, ở nơi cả tu sĩ nữa. Bởi thế nên chúng ta thấy được là trong bài phúc âm này có thành phần giáo dân, thành phần tu sĩ, giáo sĩ. Và hai thành phần này được những cái đặc sủng đặc biệt. Chúa cũng hiện ra, Chúa cũng tỏ mình ra cho cả thành phần giáo dân, tu sĩ, giáo sĩ nữa, chứ không phải chỉ có hàng giáo phẩm thôi. Mà chúng ta còn thấy cái đặc biệt nữa này, là khi Chúa hiện ra với thành phần giáo dân và tu sĩ, giáo sĩ đó, Chúa không có trách họ. Chúa không có trách họ. Mà khi mà hiện ra với hàng giáo phẩm, Chúa trách. Chúa trách, khó tin, không tin Chúa trước khi Chúa sai các ngài đi. Nhưng mà nói tóm lại, Đó là dù chúng ta không thuộc về hàng giáo phẩm, và dù chúng ta là giáo dân, tu sĩ, giáo sĩ hay là giám mục, đều thuộc về Chúa Kitô và đều được Thánh Thần soi động chúng ta, tác động chúng ta. Kể cả các vị lãnh đạo là các vị thuộc hàng giáo phẩm đi nữa, cũng được Thánh Thần sức giàu và tác động để có thể giảng dạy theo đúng chân lý của Chúa Kitô, để có thể điều khiển đoàn chiên dẫn họ tới với Chúa Kitô, và để có thể thánh hóa họ bằng những bí tích thánh của Chúa Kitô. Đấy, chúng ta thấy bài phúc hôm nay hay không? Hay thật đi chứ. Em phải thấy được là chúng ta cứ tiếp tục đọc phúc âm và chúng ta sẽ khám phá được nhiều cái hay ho ở từng bài phúc âm. Dù chúng ta thấy được dễ hiểu, dù chúng ta thấy được là đơn sơ, không có gì. Chẳng hạn bài phúc hôm nay đâu có gì đâu. Chúa chỉ hiện ra ba thành phần. Thế thôi, giống như là bản tường trình vậy thôi. Nhưng mà khi mà đi sâu vô, chúng ta mới thấy được nó cái lạ lùng như vậy. Xin Chúa Kitô phục sinh cũng là Chúa Kitô dung nhan của lòng thương xót Chúa. Ngày mai là lễ lòng thương xót Chúa, cho chúng ta cảm nghiệm thấy được lòng thương xót Chúa thật, để nhờ đó chúng ta trở thành chính năm dấu thánh của Chúa. Bởi vì chỉ có năm dấu thánh của Chúa mới chứng tỏ Chúa sống lại. Thì đây cũng vậy, chúng ta khi trở thành năm dấu thánh của Chúa, chúng ta mới chứng tỏ là Chúa sống lại. Mà trở thành năm dấu thánh Chúa ở chỗ nào? Ở hai chỗ. Chỗ thứ nhất, đó là chúng ta sẵn sàng chịu tất cả mọi đau khổ thử thách Chúa gửi đến cho chúng ta, mà chúng ta vẫn bằng an vui sống mà còn được vui nữa. Đấy, chứng tỏ thế gian sẽ thấy được Chúa Kitô nơi chúng ta. Và ở chỗ thứ hai có nghĩa là gì? Là tất cả những tội lỗi của chúng ta, những cái vạ chúng ta phải đền, nó đều ở năm dấu thánh Chúa hết. Năm dấu thánh ám chỉ Chúa đã chịu tất cả tội lỗi và cái vạ của chúng ta rồi. Chúng ta chỉ còn tin vào Chúa thôi. Và khi chúng ta trở thành năm dấu thánh có nghĩa là chúng ta tin vào Chúa. Chúa ơi, con tin nơi Chúa. Chúa vì tội lỗi của chúng con mà đã phải chịu khổ nạn và tử giá. Nhưng Chúa đã sống lại để chiến thắng tội lỗi và chịu chết của chúng con nơi chúng con rồi. Do đó nên chúng con tin vào Chúa. Xin Chúa thương đến chúng con và toàn thế giới. Amen.